Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Như đóa hoa lài tỏa ngát hương thơm. Bài viết của thí sinh Nguyễn Thị Thủy ở Hội Người Mù thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bài viết tham dự và đã đạt giải nhì cuộc thi Thắm sắc hoa nghị lực.
Hoa lài có nét đẹp trắng trong, giản dị, hương thơm man mát, thanh tao. Dù sống trong môi trường khắc nghiệt, đến mùa hạ vẫn trổ bông trắng muốt, mang hương thơm cho đời. Trong mắt tôi, chị Dương Thị Lài, hội viên Hội Người Mù thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cũng chính là một đóa hoa lài thơm ngát. Vượt qua những sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời, chị vẫn vươn lên mạnh mẽ, góp phần tỏa sắc hương trong vườn hoa nghị lực đầy sắc màu của tổ chức hội chúng ta.
Khi mới sinh ra vào tháng 4 năm 1968, chị Lài là một cô bé khỏe mạnh, đáng yêu. Nhưng khi mới tròn 3 ngày tuổi, ba chị hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, nơi khúc ruột miền Trung hứng chịu biết bao trận mưa bom, bão đạn và trải qua những ngày ác liệt nhất của trận đánh lịch sử Tết Mậu Thân năm 1968. Chị chưa từng biết đến sự ấm áp, che chở của ba. Chị ở với mẹ đến tròn 8 tháng tuổi. Chưa được mẹ làm cho một tờ giấy khai sinh công nhận có cha là liệt sĩ, thì mẹ chị bước đi một bước nữa rồi mang theo chị vào Nam với người bà dượng. Từ đó chị mất liên lạc với gia đình hai bên nội ngoại. Đến năm 1980, chị mới được mẹ làm giấy khai sinh theo họ của bà dượng, đặt tên là Đào Văn Bé. Gia đình đông con lại khó khăn nên chị không được đi học mà ở nhà vừa phụ giúp mẹ việc nhà, chăm các em, lại vừa đi làm thuê cho chủ nhà, chuyên xay bột làm bánh ướt.
Vào tháng 10 năm 1981, khi còn bao cấp, ai cũng xếp hàng, mua bằng tem phiếu, thì cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Trong một lần, chị đi qua dãy, người ta bỏ hoang, hái rau về nấu cơm, thì bị ông chú hàng xóm gần nhà hãm hại. Ông ta dụ dỗ, đe dọa và đánh đập cô bé 13 tuổi, cố gắng chống cự quyết liệt và kêu cứu mà không ai hay. Độc ác hơn, hãm hại chị xong, ông ta còn đổ dầu hôi lên người chị và bật lửa, đốt để xóa dấu vết. Đến 2 ngày sau, mọi người mới phát hiện ra một người bị cháy xém, đen thui, hơi thở còn thoi thóp, liền đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau 2 tuần, chị đã tỉnh lại với thương tích bỏng hơn 50% cơ thể. Nhưng đau xót hơn là đôi mắt của chị đã bị người đàn ông độc ác hủy hoại đến mù lòa. Suốt một thời gian dài sau đó, song song với cú sốc và sự tổn thương tâm lý khủng khiếp, chị phải chịu đựng nỗi đau do các cuộc phẫu thuật đắp vá da liên tiếp. Sau 2 năm điều trị, sức khỏe của chị tạm ổn, nhưng để lại những vết sẹo lớn từ ngực đến khắp đùi. Chị không còn thiết sống gì nữa với hình hài như thế. Nhưng thương mẹ và các em, chị lại cố gắng gượng dậy, tập làm quen với cuộc sống trong bóng tối. Từ đó, chị lầm lũi, sống giữa cuộc đời không ánh sáng, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Chị vẫn giúp mẹ nuôi heo và với nghề làm bánh ướt từng học được khi làm thuê. Chị phụ mẹ làm bánh và bán lấy tiền nuôi em. Rồi thời gian cứ trôi, cũng đến ngày chị trở thành một người con gái với bao mặc cảm, tự ti giữa cuộc đời.
Sau khi cha dượng mất, trong lòng chị lại thúc giục chị tìm về quê nội, tìm về nguồn cội của mình. Trời không phụ lòng người mong mỏi. Qua mẹ, chị biết được địa chỉ quê cha và đã liên lạc được với các cô bên nội bằng thư. cũng nhờ nhiều ban ngành và cá nhân giúp đỡ, liên lạc với gia đình bên nội, chị được xác minh còn liệt sĩ. Cuối năm 1991, chị được cầm giấy tờ khai sinh Dương Thị Lài, mang họ của ba, và được công nhận còn liệt sĩ. Tự hào vì cống hiến của ba càng tiếp thêm động lực giúp chị vượt qua khuyết tật và khó khăn để vươn lên. Chị hăng hái lao động chăn nuôi heo. Ban ngày lúc rảnh rỗi, chị đi bán vé số, cải thiện cuộc sống với quyết tâm. Tàn nhưng không phế. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây một căn nhà tình nghĩa để tặng chị Lài, người con liệt sĩ. Đến năm 1995, trong khi bán bánh ướt phụ mẹ, thì định mệnh cuộc đời chị đã đến. Chị gặp anh là một thương binh hai chân không còn nữa. Anh thương chị vì chị hiếu thảo, làm lũ và muốn làm đôi mắt cho chị. Chị thương anh, người thương binh không lành lặn. Sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho chị khiến chị lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, cảm thấy được che chở và trỗi dậy trong chị mong muốn xây dựng hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Thế nhưng, cuộc đời lại không dễ dàng như thế. Cha mẹ anh không cho anh lấy chị chỉ vì chị mù lòa. Lấy anh sẽ làm gánh nặng cho anh và cả gia đình anh. Chị giải thích, chị có thể tự lao động, nuôi heo, làm bánh bán, không phụ thuộc vào anh, nhưng họ vẫn ngăn cấm. Chị không được gia đình anh chấp nhận. Cả hai đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự khao khát có mái ấm nhỏ vang tiếng cười trẻ thơ. 5 năm trời sống qua lại bên nhau, chị chưa được mặc áo cưới và cũng chưa kịp làm giấy tờ kết hôn. Chỉ mong được gia đình anh chấp nhận làm dâu. Nhưng khi vừa biết mình mang thai là lúc người đàn ông chị yêu thương nhất đã qua đời vì tai nạn giao thông. Anh ra đi khi chưa kịp thấy con chào đời, chưa cho chị một tờ giấy hôn thú.
Một lần nữa, cuộc đời của chị lại bế tắc. Một mình làm người mẹ khiếm thị đơn thân. Năm 2000, chị sinh được một bé gái. Chị ở vậy nuôi con và nuôi người mẹ già yếu. Gánh nặng trên vai, đối với người mẹ đơn thân khiếm thị như chị, thì khó khăn chồng chất khó khăn. Đứng lên bằng đôi chân nghị lực, buổi sáng bán bánh ướt xong, chị dắt con đi bán vé số. Tranh thủ thời gian cắt rau, nấu cháo nuôi heo. Chị nuôi một heo nái, một năm heo nái đẻ 2 lứa heo thịt. Chị nuôi đến khi lớn thì xuất chuồng. Cứ thế, chị đã phụng dưỡng mẹ già và nuôi con ăn học. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng gia đình ba thế hệ tản tiện cũng đủ sống.
Cứ nghĩ cuộc sống sẽ như thế trôi qua. Nhưng năm 2010, chị đi khám bệnh. Bác sĩ khám cho kết quả bệnh tim, nhiễm trùng máu. Bác sĩ trả về. Chị chạy chữa khắp nơi, từ thuốc Tây y qua Đông y. Ai chỉ gì, chị uống nấy. Chỉ mong có chút sức khỏe để nuôi con. Con gái mới tròn 10 tuổi. Nằm đau đớn trong giường bệnh, chị vẫn nuôi trong lòng một nghị lực và niềm tin phải sống để nuôi con. Một năm sau khám lại thì phép màu xảy đến. Chị hết nhiễm trùng máu, bệnh tim cũng tốt hơn. Chị lại tiếp tục lấy lại tinh thần, lạc quan lao động. Đến năm 2011, chị được giới thiệu vào Hội Người Mù thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Chị có nơi để sinh hoạt, học tập, kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Được nhận những phần quà nghĩa tình từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm như truyền ngọn lửa để chị tiếp tục sống, làm chỗ dựa cho con gái và mẹ già. Đến năm 2021, mẹ chị qua đời. Chị cũng lo tròn chữ hiếu cho mẹ đầy đủ như bao người khác. Con gái chị cũng đã học xong đại học, hiện nay là một cô giáo dạy tiếng Anh ở một trường trong thành phố Long Khánh. Ngôi nhà tình nghĩa tại phường Xuân Lập của chị cũng được xây sửa lại, khang trang, sạch đẹp hơn. Tháng 5 năm 2023, chị đã tổ chức đám cưới cho con gái, hoàn thành ước nguyện của chị và người chồng mất sớm. Chị luôn tâm niệm: chị có được ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và bà con hàng xóm giúp đỡ. Chị đã vượt qua những giây phút khó khăn nhất. Đặc biệt là từ khi tham gia tổ chức hội, chị được chia sẻ, gặp gỡ những người đồng cảnh, cùng nhau trò chuyện, tâm tình, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống. Còn tôi nghĩ, chị được như ngày hôm nay là cả một quá trình dài với nghị lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, để vươn lên như đóa hoa tỏa ngát hương thơm giữa vườn hoa nghị lực cuộc đời.